Kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày vì bi mừng hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lên cao thượng thế tôn trì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui vẻ thân cần vân trí phúc lên cao thượng ở chú sư tìm thơ công đương chương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng hiểu phần bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghề thiền là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh là nguyên nguồn hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xả ly tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biệt đời đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
nó một bức thai giá. Con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 4 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Đức Giảng Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài kinh số 22, kinh ví dụ con rắn, sẽ do Đại Đức Chí Thâm giảng giải với sự điều học của Đại Đức Tuệ Huyền. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thầy nhé.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa bài đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Mattima Nikaya, bài kinh số 22, kinh ví dụ con rắn. Aragadu ban bamasata. Xin kính mời của MC đọc bài vì đại đức tự viện chưa có vào kịp. Mời sách hòa thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính tri ân sư Minh Hạnh và Thích Lăng Nhà Nguyệt. Vô thường xin phép đọc bài hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng trung bộ kinh Mattima Nikaya phần 22 kinh ví dụ con rắn Aragadu Bama Sức tá phần A. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana Tỳ Đà Lâm dường ăn pháp cô độc. Lúc bây giờ tỳ kheo tên Aditha chưa làm nghề huấn luyện chi minh khởi lên ác tà kiến như sao. Theo như ta hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Một số đông tỷ kheo nghe như sau: tỷ kheo tên Aditha chưa làm nghề huấn luyện chi minh khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như ta hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Rồi những tỷ kheo ấy đi đến chỗ tỷ kheo Aditha chưa làm nghề huấn luyện chi minh, đi đến tâm nhường ngồi với tỷ kheo Aditha chưa làm nghề huấn luyện chi minh như sao. Này hiền giả Aditha, có đúng sự thật rằng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sao? Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, chư hiền, theo tôi hiểu, không có chướng ngại gì. Rồi những tỳ kheo ấy muốn tỳ kheo Aditha chưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do thảo luận. Hiền giả Aditha chớ nói như vậy, chứ xuyên tạc Thế Tôn. Xương tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy, hiền giả Aditha. Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ích, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hố than hừng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn mộng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như dịch dụng cho mượn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như trái cây. Thế Tôn đã thuyết các dục giận được ví như lò thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được ví như gậy nhợ. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Tỷ kheo Aditha chưa làm nghề huấn luyện chim ưng, dù được các tỷ kheo ấy cật vấn, chất vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy. Cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Vì các tỷ kheo không thể làm cho tỷ kheo Aditha chưa là ngày huấn luyện chim ưng từ bỏ ác kiến, ác tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở khi đến sân, lãnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Tỳ kheo Aditha xưa làm những nguyện chim ưng khởi lên ác tà kiến như sao? Theo tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe tỷ kheo tên Aditha xưa làm nhà những nguyện chim ưng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tỷ kheo Aditha xưa làm nhà những nguyện chim ưng. Đi đến xong liền nói với tỷ kheo Aditha xưa làm nhà những nguyện chim ưng: Này hiền giả Aditha, có đúng sự thật chăng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sao? Theo tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, tỷ kheo Aditha chưa làm nhận những nguyện chim ưng nói với chúng con như sao? Thật sự là vậy, chư hiền, theo tôi, theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn tiếng tỷ kheo Aditha xưa làm ngày huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, liền tập vấn nạn vấn lý do thảo luận. Hiền giả Aditha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Aditha, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Aditha xưa làm ngày huấn luyện kim ân, dầu được chúng con thật vấn nạn vấn lý do thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu chấp chặt nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Pháp Thế Tôn trước giảng không có kiêu ngại gì. Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho tỷ kheo Aditha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỷ kheo khác: Này tỷ kheo, hãy đi và dân ta gọi tỷ kheo Aditha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng rằng hiền giả Aditha. Bậc đạo sư gọi hiền giả: Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ tỷ kheo Aditha chưa làm người huấn luyện chim ưng. Sau khi đến liền nói với tỷ kheo Aditha chưa làm người huấn luyện chim ưng: Hiền giả Aditha, bậc đạo sư gọi hiền giả: Thưa vâng hiền giả, kính mời MC chế đọc phần B. Nam mô Bhutaya.
Phần B. Tỷ kheo Aditha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đáp lời tỷ kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Aditha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đang ngồi xuống một bên: Này Aditha, có thật chăng ông khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, vân vân, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Này kẻ ngu si kia, sao ông hiểu pháp? Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại? Ta đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục được ví như khúc xương, vân vân. Ta đã thuyết các dục được ví như miếng thịt, vân vân, được ví dụ như bó đuốc cỏ khô, vân vân, được ví như hổ than hừng, vân vân, được ví như cơn mộng, vân vân, được ví như vật dụng cho mượn, vân vân, được ví như trái cây, vân vân, được ví như lò thịt, vân vân, được ví như gậy nhọn, vân vân. Ta đã thuyết các dục được như đầu rắn, vui ít khổ nhiều não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thụ sai lạc, ông tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo Ariddha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp và luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Không thể được, bạch Thế Tôn. Được nói vậy, tỷ kheo Ariddha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, im lặng, hổ thẹn, thục vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được tỳ kheo Ariddha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đang im lặng, hổ thẹn, thục vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với tỳ kheo Ariddha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: Này kẻ ngu si kia, người ta sẽ được biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây ta sẽ hỏi các tỳ kheo. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Chư tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng giống như tỷ kheo Ariddha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này không những đã xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc mà còn lại tự phá hoại mình và gây nên nhiều tổn đức? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương vân vân, như trên vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Lành thai chư tỷ kheo, lành thai chư tỷ kheo, các ông hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy. Chư tỳ kheo, ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương vân vân, như trên vân vân. Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Nhưng tỳ kheo Ariddha Thả, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc mà còn lại tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức. Và như vậy, sẽ đưa đến bất hạnh đau khổ lâu dài cho kẻ ngu si ấy. Thật sự, này các tỳ kheo, sự kiện này không xảy ra, người ta có thể thọ dụng các dục ngoài các dục, ngoài các dục tướng, ngoài các dục tầm. Kính mời Tước Hạnh.
Phần si, ví dụ con rắn. Chư tỷ kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ như thiện ngữ, bổng sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy vì ý nghĩa không được trí tuệ quán sát nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, khổ đau lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì nắm giữ sai lạc các pháp. Chư tỷ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn và người đó bắt lấy con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay ở một phần nào khác của cơ thể. Và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp. Chư tỷ kheo, vì sự chấp thụ các pháp sai lạc. Ở đây, này các tỷ kheo, một số thiện nam tử học pháp như kinh, ứng dụng, giải thuyết, đề tụng, cảm hứng ngữ như thị ngữ, bổn sanh, bì tăng hữu pháp, phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát nên trở thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận. Họ đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì khéo nắm giữ nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. Chư tỷ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người ấy, người đó thấy một con rắn nước lớn, người đó có thể khéo đè con rắn với cây gậy có nạn. Sau đó, sau khi khéo đè với cây gậy có nạn, người đó có thể khéo nắm giữ cổ rắn. Chư tỷ kheo, dầu cho con rắn nước ấy có thể uống thân nó xung quanh tay hay cánh tay hay một phần thân nào khác, người đó cũng không vì nhân duyên ấy mà đi đến chỗ chết hay đến với sự đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì khéo nắm giữ con rắn nước ấy vậy. Cũng vậy, chư tỷ kheo, ở đây một số thiện nam tử học pháp. Chư tỷ kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng, thì ở nơi đây các ông hãy nói, các ông hãy hỏi ta hay hỏi những bậc tỷ kheo trí thức. Ví dụ chiếc bè, chư tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông. Ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy, hãy nghe và khéo đáp ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỷ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài đến một vùng nước rộng. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó tự suy nghĩ, đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay ta hãy thâu gốc cỏ, cây, nhánh, lá cột lại thành chiếc bè và dựa vào trên chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỷ kheo, rồi người đó thâu gốc cỏ, cây, nhánh lá cột lại thành chiếc bè và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỷ kheo, nếu người đó làm như vậy thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư tỷ kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô hay nhận chìm xuống nước và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỷ kheo, làm như vậy người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, này chư tỷ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Chư tỷ kheo, các ông cần hiểu ví dụ chiếc cái bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Dạ, kính mời vị MC tiếp theo.
Phần D, các kiến xứ. Này các tỳ kheo, có sáu kiến xứ, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, có kẻ vô văn, phạm phu, không đi đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến ý kiến các bậc chân nhân, không thường phục pháp với bậc chân nhân, không tu tập pháp với bậc chân nhân, xem sắc pháp, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem cảm thọ, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem tưởng, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem các hành, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến thức nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và này chư tỳ kheo, có vị Đa Văn thánh đệ tử đi đến yến kiến các bậc thánh thuần thuộc các pháp, bậc thánh tu tập pháp của các bậc thánh, đi đến yến kiến các bậc chân nhân thuần thuộc pháp với bậc chân nhân, tu tập pháp với bậc chân nhân. Xem sắc pháp, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Xem cảm thọ, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Xem tưởng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem khắc hành, xem các hành, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đặt tới, được tìm cầu, được ý suy tư, cái này không phải của tôi, cái này không phải tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ, kiến xứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Vị ấy do quán sát như vậy, đối với sự vật chẳng thật, có nên không có lo âu phiền muộn. Lo âu. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực ở có, có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể gây lo âu phiền muộn. Thế Tôn đáp, có thể có, này tỳ kheo. Ở đây có người nghĩ như sau: cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỳ kheo, như vậy, có cái không thực ở có ở ngoài, có thể gây lo âu phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể không gây lo âu phiền muộn. Thế Tôn đáp, có thể có, này tỳ kheo. Ở đây này tỳ kheo, có người không nghĩ như sau: cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như vậy, này tỳ kheo, có cái không thực có ở ngoài, không gây lo âu phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong, có thể gây ra lo âu phiền muộn. Thế Tôn đáp, có thể có, này tỳ kheo. Ở đây này tỳ kheo, có người có tà kiến như sau: đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này này cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khác ái, đưa đến ly tham đoạn diệt niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sau: chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỳ kheo, như vậy là có cái không thực có ở trong, có thể gây lo ra lo âu phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực, có ở trong không gây ra lo âu phiền muộn? Thế Tôn đáp, có thể có. Này Tỳ Kheo, ở đây có người không có tà kiến như sau: đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khắc ái, để đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vị ấy không nghĩ như sao: chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không còn tồn tại. Vị ấy không sầu muộn, than vãn, khóc lóc. Vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này các Tỳ Kheo, như vậy là có cái không thực, có ở trong, không gây ra lo âu phiền muộn. Dạ, xin mời sư Lan Phật Nguyệt tiếp theo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Phần E, vô thường và vô ngã. Này các Tỳ Kheo, các ông có thể nắm giữ một vật sở hữu gì, và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú mãi. Có thể trú như thế này mãi mãi không? Chư Tỳ Kheo, các ông có thể thấy một vật sở hữu nào được nắm giữ, và vật sở hữu ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các Tỳ Kheo, này các Tỳ Kheo, ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi. Này các Tỳ Kheo, các ông có thể chấp thủ ngã luận thủ nào, mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này các Tỳ Kheo, các ông có thấy ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các Tỳ Kheo, này các Tỳ Kheo, ta cũng không thấy ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Này các Tỳ Kheo, các ông có kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này các Tỳ Kheo, các ông có thấy kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các Tỳ Kheo, này các Tỳ Kheo, ta cũng không thấy một kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Chư Tỳ Kheo, nếu có ngã thì có ngã sở thuộc của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư Tỳ Kheo, nếu có ngã sở thuộc thì có ngã của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư Tỳ Kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không thể được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì kiến xứ này, đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Này các Tỳ Kheo, kiến xứ ấy là hoàn toàn, triệt để, chẳng ngu si không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn, triệt để, chẳng ngu si được? Này các Tỳ Kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Chư Tỳ Kheo, cảm thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, vân vân, tịnh hạ của tôi. Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, tưởng là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường, vân vân? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, các hành là thường hay vô thường, vân vân? Chư tỷ kheo, thức là thường hay vô thường, vân vân? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường, khổ thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này các tỷ kheo, bất cứ các sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Bất cứ cảm thọ nào, vân vân, bất cứ tưởng nào, vân vân, bất cứ hành nào, vân vân, bất cứ thức nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Chư tỷ kheo, nhờ thế như vậy, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được đã giải thoát. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại đây với một đời sống khác. Kính mời MC tiếp theo sẽ tiếp thường.
Phần F. Bậc A-la-hán, chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là vị đã vứt bỏ đi các chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các thân hào, là vị đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung các lễ khóa, là bậc thánh đã hạ cái cờ xuống, đã đặt cánh nặng xuống, không có gì liên hệ hệ lụy. Và thế nào là tỷ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại? Ở đây này các tỷ kheo, là đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã lấp đầy các thân hào? Ở đây này các tỷ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã lấp đầy thân hào. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ? Ở đây này các tỷ kheo đã đoạn trừ các ái, đặt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã mở tung các lễ khóa? Ở đây này các tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã mở tung các lễ khóa. Lễ khóa. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy? Ở đây này các tỷ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo như vậy là tỷ kheo bậc thánh, đã hạ cây trợ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Chư tỷ kheo đã giải thoát như vậy, thì chư thiên ở đế thức thiên giới, phạm thiên giới, sanh chủ giới sẽ không tìm được dấu vết của tỷ kheo ấy, nên nghĩ rằng y ở đây có thức của Như Lai. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy dấu vết. Xin tạc Như Lai, chư tỳ kheo, ta nói như vậy, thuyết như vậy. Một số sa môn bà la môn xuyên tạc ta một cách phi trơn, hồ đồ, hư vọng, không thực. Sa môn Gautama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các tổ tình. Nhưng này các tỳ kheo, ta không là như vậy, ta không nói như vậy. Ta không như các sa môn bà la môn ấy đã xuyên tạc một cách phi chêm, hồ đồ, hư vọng, không thật. Sa la môn Gautama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Chư tỷ kheo xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Chư tỷ kheo, nếu ở đây những người khác nghiếc mắng, phỉ báng làm cho Như Lai tức giận, thì này các tỷ kheo, ở đây Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. Chư tỷ kheo, nếu ở đây những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỷ kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỷ, sung sướng, tâm không thích thú. Chư tỷ kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỷ kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, ở đây là trách nhiệm ta phải làm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho các ông tức giận, ở đây các ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm chớ phẫn nộ. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông chớ có hoan hỷ, sung sướng, tâm sinh tú. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông hãy suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm ta phải làm. Kính mời MC kế tiếp ạ. Mời Sức Nguồn Đức Thành.
Không sở hữu. Do vậy, này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, chư tỷ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỷ kheo, thọ không phải của các ông, hãy từ bỏ thọ. Các ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỷ kheo, tưởng không phải của các ông, hãy từ bỏ tưởng. Các ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỷ kheo, các hành không phải của các ông, hãy từ bỏ các hành. Các ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỷ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong rừng Chetawana này, nếu có người thâu lượm cỏ, cây, nhành, lá rồi đốt hay làm cho chúng, tùy theo ý muốn, các ông nghĩ chăng? Các ông có nghĩ chăng, người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng ta, hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì nó không phải tự ngã, hay không phải sở thuộc của ngã. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỷ kheo, và cái gì không phải của các ông, chư tỷ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông, chư tỷ kheo, thọ, vân vân như trên, vân vân, chư tỷ kheo, tưởng, vân vân như trên, vân vân, chư tỷ kheo, hành, vân vân, chư tỷ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Pháp khéo giảng, chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta thuyết giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ cả vải quấn cũ, nên những tỳ kheo và bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mạng, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hiểu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí. Vòng luân chuyển sanh tử của những vị này không thể chỉ bài. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta thuyết giảng, vân vân, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta thuyết giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này thành các vị hóa sanh nhập diệt tại đây, không còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta thuyết giảng, vân vân, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất Lai, chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta thuyết giảng, vân vân, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành bậc dữ lưu, không còn bị đọa lạc thú, quyết định hướng đến chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, vân vân, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào có những vị tùy pháp hành, tùy tính hành, thì tất cả những vị này sẽ hướng về chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta thuyết giảng, vân vân, được loại trừ khỏi các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với ta, thì tất cả những vị ấy được hướng về chư thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Chí Thâm từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lễ chư tôn đức tăng đang hiện trong rung, kính lễ đại đức Tiểu Quyền, kính lễ đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện trong rung mà chúng con không được biết. Kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Hôm nay rung pháp cú rung Phật pháp tham má của chúng ta học đến chương trình giáo trình tam tạng trích giảng ở trung bộ kinh Majjhima Nikaya, và bài kinh hôm nay chúng ta học đó là bài kinh số 22, đó là kinh ví dụ con rắn Alagadu Pama Sutta. Và vào giờ này chúng ta vừa nghe quý MC của chúng ta đọc xong chánh kinh, Và đến giờ này thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung của bài kinh ví dụ con rắn này. Và trước khi chúng ta bước vào để tìm hiểu bài kinh ví dụ con rắn này, thì chúng tôi xin được phép lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Và kính mong toàn thể chư Tôn Đức Tăng đại diện trong room cũng như là chư Phật tử, chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Samanta cakkhalesu attaragacchantu dayata Sathamang munirajan sa sunantu sangha maukharam Tamastavanakalo ayam saranta Tamastavanakalo ayam saranta Tamastavanakalo ayam saranta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả lợi lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phong phước phát sanh lên do lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt xin chia đều đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni, quý sư cô, chư thiện hữu trí thức đại diện rung rung. Cầu mong cho tất cả quý vị an lạc suốt thời nghe pháp. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Và kính bạch chư đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đại diện rung rung. Hôm nay rừng Bút Thất Tham Má của chúng ta tiếp tục chương trình Tâm Tạng trích giảng ở phần bộ kinh. Và bài kinh tối hôm nay mà Râm chúng ta tìm hiểu và học cái bài kinh này, đó là bài kinh ví dụ con rắn. Đây là một bài kinh rất là hay. Và đây cũng là một bài kinh khá đặc biệt. Hay ở đây ở điểm là khi mà Đức Thế Tôn thông qua một cái câu chuyện từ một người đệ tử của mình, Ngài đã nêu ra những cái vấn đề rất là gần gũi ở trong cái đời sống của chúng ta. Và đặc biệt ở đây là thông qua cái bài kinh này, Đức Thế Tôn cũng đã hướng dẫn cho chúng ta những cái phương pháp, những cái cách nhìn nhận về cái giáo pháp của Ngài và cái cách mà chúng ta nắm bắt cái giáo pháp của Ngài. Thì cái bạch chư đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trong rung, khi mà chúng ta chuẩn bị học đến cái bài kinh ví dụ con rắn này, thì chúng ta cần phải biết cái duyên sự của cái bài kinh này. Và vào một thời khi mà Đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī và ở tại Cetāvana, thì lúc bây giờ tăng đoàn đã hình thành và rất là đông. Thì với những cái giáo lý mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng ở trong cái cuộc sống này, thì có những cái vị tỳ khưu đã ghi nhớ những cái lời dạy của bậc đạo sư. Và sau khi ghi nhớ những lời dạy của bậc đạo sư, thì những người đó đã đem vào để ứng dụng ở trong cái đời sống tu tập của mình. Và cũng chính vì đem vào để ứng dụng trong cái đời sống tu tập của mình, lúc bây giờ nó đã nảy sinh ra rất là nhiều vấn đề. Mà ở trong đó cái vấn đề như tỳ khưu Avittha là một vấn đề mà cực kỳ nan giải cho tăng chúng lúc bây giờ. Bởi vì sao mà chúng ta nói như vậy? Bởi vì cái người tỳ khưu Arita khi mà còn sinh hoạt ở trong tông đoàn á, như chúng ta thấy ở trong các bản chánh kinh, khi mà chúng ta nêu lên là tỳ khưu Arita là một cái người huấn luyện chim ưng trước khi mà tu tập ở trong cái giáo pháp này, thì chúng ta cũng biết đây là một người chuyên huấn luyện về chim ưng. Và khi mà xuất gia ở trong giáo pháp này xong rồi, sau khi mà nghe Chư Tăng thuyết giảng hay là nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng về những cái pháp, thì tỳ khưu Arita đã có cái suy nghĩ sai lầm. Và suy nghĩ sai lầm ở đây như thế nào? Khi mà Đức Thế Tôn đề cao vấn đề từ bỏ các cái dục, thì lúc bây giờ tỳ khưu Arita lại nghĩ khác. Có nghĩa là tỳ khưu Arita thấy những cái vị thánh cư sĩ, hay là thấy cái những cái vị cư sĩ của Phật giáo đó, được Đức Thế Tôn tuyên bố rằng cái người này người kia đã chứng quả dự lưu, hay là những người này người kia đã chứng quả bất lai hay nhất lai, thì lúc bây giờ tỳ khưu Arita mới suy luận như thế này. Có nghĩa là những cái đời sống của những cái người tại gia cư sĩ, khi mà sống ở giữa cái cuộc đời này, thì những cái người tại gia cư sĩ này, mặc dầu là những cái người có quy y tam bảo, những người này là những người có thực hành theo ngũ giới, nhưng mà những người này sống ở trong cái đời sống vợ chồng ở trong nhà, những vị này vẫn có những cái sinh hoạt như vậy. Có nghĩa là những cái người đệ tử này vẫn còn làm cái việc vợ chồng đối với những cái người vợ và người chồng của mình. Chính vì vậy nên là dù cho những cái người này không có xuất gia ở trong tăng đoàn, nhưng mà những người này sống ở tại gia, sống ở trong nhà, nhưng mà những người này có thực hành cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, có thực hành theo cái lời hướng dẫn của Đức Thế Tôn, những người này vẫn chứng đắc được cái đạo quả. Và chính từ cái điểm này cho nên là thì khu Arita mới nói rằng là khi mà Đức Thế Tôn nói về những cái sự nguy hiểm của các cái dục, hay là khi mà Đức Thế Tôn nói về những cái điểm mà chúng ta cần phải xa lìa các cái dục đó, thì không có một cái chướng ngại gì cả. Chúng ta có thể chúng ta thực hiện những cái điều hưởng dục, chúng ta vẫn không có mất đi những cái tài sản lớn lao ở trong thế gian này. Chính từ cái điểm đó cho nên là tỳ khưu Arita đưa ra một cái luận điểm, có nghĩa là những cái vị tỳ khưu hay là những cái người mà đang thực hành những cái hành vi dâm dục, những cái người đó vẫn có thể chứng đắc được đạo quả giải thoát. Bởi vì căn cứ ở trên cái điểm mà chúng ta vừa nêu đó, đó là những cái vị thánh cư sĩ, những cái vị thánh cư sĩ vẫn có thể chứng đắc được đạo quả. Những cái vị thánh cư sĩ dù sống ở tại gia vẫn có thể thấy rõ được những cái chân lý của cái giáo pháp. Chính vì vậy cho nên là tỳ khưu Arita đã đưa ra cái quan điểm như vậy. Có nghĩa là cái quan điểm này tỳ khưu Arita đặc biệt chú trọng về cái vấn đề là đối với một cái người mà đang hành cái việc dâm dục á, thì cái người đó vẫn có thể chứng đắc được đạo quả. Đó là cái nguy hiểm và cái nguy hại của cái việc mà nắm sai pháp của tỳ khưu Arita. Chính từ đó cho nên là Đức Thế Tôn mới thuyết giảng lên cái bài kinh ví dụ con rắn này để cho chúng ta thấy. Thì khi mà tỳ khưu Arita tuyên bố lên những cái quan điểm, những cái luận điểm của mình như vậy xong đó, thì lúc bây giờ chư tỳ khưu tăng nghe và cảm thấy những cái điều đó nó không có đi đúng với cái sự thật, cho nên là chư tỳ khưu tăng đã trình bạch lên Đức Thế Tôn. Và nhân cái cơ hội này, Đức Thế Tôn chế định luôn những cái điều học liên quan đến cái vị tỳ khưu mà có cái tri kiến sai lầm, được chư tăng khuyên nhủ như thế này thế kia nhưng mà không nghe, thì cái vị tỳ khưu đó sẽ như thế nào. Và đó là cái nhân mà để cho Đức Thế Tôn thuyết giảng lên cái bài kinh ví dụ con rắn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu xem sau khi mà tỳ khưu Arita nêu lên những cái vấn đề như vậy, thì chúng ta cần phải có những cái bài học, hay là chúng ta cần phải có những cái điểm nào để chúng ta nghiên cứu ở trong cái bài kinh này. Và thật sự khi mà sống ở trong cái cuộc sống, cái thứ gì, những cái luận điểm, những cái giáo pháp hay là những cái điều dạy của Đức Thế Tôn, đó là những cái cây kim chỉ nam hướng thượng, giúp cho những cái người thực hành theo cái giáo pháp đó thấy rõ được cái chân lý của vạn pháp. Và thông qua cái sự thực hành đó, những cái người mà học hỏi cái giáo lý của Đức Thế Tôn sẽ từ bỏ những cái dục lạc ở trên cái cõi đời này. Và chính từ những cái quan điểm, hay là từ những cái quan niệm khi mà Đức Thích Tôn nói về những cái dục lạc của thế gian đó, cái đó thì sở dĩ vì sao mà Đức Thích Tôn lại cho chúng ta những cái ví dụ ở trong cái lời kinh, và Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho chúng ta nhiều về cái mức độ nguy hiểm của các cái dục ở phần mở đầu bài kinh. Những cái quan điểm của Đức Thế Tôn về các cái dục như chúng ta đã thấy, ngũ cần như khúc xương không, mà con chó đói cố công gặm lì, ngũ cần như thịt tử thi, quả tranh nhau mổ kể gì thối tha, ngũ cần như đúc rơm phà, cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay, ngũ trần hầm lửa đỏ gay, xa chăng xuống đó hằng ngày khổ đau, ngũ trần tự giấc chim bao, thấy rồi liền mất dễ nào bền dai, ngũ trần như vật mượn xài, xài xong phải trả giữ hồi được sao, ngũ trần như trái chín cao, hại cây gãy nhánh vỡ đau thợ rừng, ngũ trần lao kiếm sáng chân, phạm nhầm ác khổ mựa đừng dễ vui, ngũ trần giao thớt đủ đôi, người mê đắm nhiễm bầm nhồi nát tan, ngũ trần đầu rắn hổ mang, có hai túi nọc lại càng dễ kinh, ai tu nấy liệu giữ mình, mười điều tội khổ đinh ninh chớ sờn. Kính quý vị, đó chính là những cái nguy hiểm, đó chính là những cái điều nguy hại của lục dục ngũ trần ở trong cái thế gian này. Và vì sao ở trong bản kinh Đức Thế Tôn lại so sánh rằng ngũ trần như khúc xương không, mà con chó đói cố công gặm lì. Ở đây cái nữ vị, chúng ta thấy cái ngũ dục ở trên cái thế gian này, sắc dục, thân khí, vị dục, xúc dục, cái nữ vị đó được ví như là một cái khúc xương. Mà cái khúc xương đó đã được cái người thợ, cái người bán thịt ở ngoài chợ đó, người ta đã khéo lóc hết tất cả những cái miếng thịt dính vào trong cái xương đó. Và cái miếng xương đó chỉ còn trơ lại một cái cục xương, không có một chút thịt nào. Nhưng mà cái con chó đói, cái thứ gì khi mà nó chụp được cái khúc xương đó đó, thì nó ngỡ rằng nó no lòng. Nhưng mà khi mà nó chụp được cái miếng xương đó thì nó nằm, nó gặm nhấm những cái vị ngọt của cái miếng xương đó, những cái chất bột, những cái chất nước bột của cái con chó đó, nó thiết ra cộng với những cái vị ngọt còn sót lại ở trong cái miếng xương, nó tạo lên cái vị ngọt ở trong cái miệng con chó. Và khi mà con chó gặm nhấm như vậy đó, thì nó ngỡ rằng đây là nó được một cái bữa thịnh soạn. Con chó nó ngỡ rằng đây là một cái bữa ngon lành của nó. Nhưng mà thật ra nó chỉ gặm nhấm chính cái nước miếng của mình. Nó chỉ gặm nhấm chính cái nước miếng của mình. Chính vì vậy cho nên là Đức Thế Tôn mới so sánh cái ngũ dục giống như là một cái cục xương khô, mà để cho cái con chó đói nó cố công nó gặm nhấm lấy những cái nước bột của nó. Thì ở đây cũng vậy cái thứ ấy. Ở trong cái đời sống của chúng ta, đối với những cái cảnh sắc thân khí vị xúc, nó vốn dĩ chịu những cái tác động của những cái định luật vô thường, khổ não, vô ngã. Nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta không có được những cái pháp, hay là khi mà chúng ta không có thấy được những cái pháp, chúng ta không thể hiểu được rằng những cái sắc thân khí vị xúc dục đó, đó là những cái huyễn ảo. Những cái sắc thân khí vị xúc dục đó, nó là một cái gì đó mà để cho chúng ta mơ đến, để chúng ta hướng về và để cho chúng ta tầm cầu tìm kiếm. Và khi mà chúng ta gặm nhấm những cái sắc thân khí vị xúc đó, những cái sắc thân khí vị xúc đó, nó không có mang lại cái hạnh phúc cho chúng ta, hay là nó chỉ mang lại cho chúng ta những cái cảm giác an lạc tức thời, chứ nó không có mang lại cho chúng ta cái cảm giác an lạc của bền lâu. Chính vì vậy cho nên là Đức Thế Tôn ví ngũ dục giống như là cái khúc xương khô. Và cái điều thứ hai nữa, ngũ dục được Đức Thế Tôn ví như là một cái miếng thịt thối, hay là được ví như là một cái tử thi. Mà trong cái tử thi đó, cái đứa gì, những cái con quả nó sẽ tranh giành nhau về những cái miếng thịt tử thi đó. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta coi ở trên truyền hình, ở những cái chủ đề như là động vật hoang dã, hay là chúng ta coi về cái đời sống của những cái động vật, chúng ta thấy là để mà sinh tồn trong những cái sa mạc, khi mà có một cái con vật chết đi đó, kính thưa quý vị, lúc bây giờ những cái con kèn kèn, những cái con diều hâu, hay là những cái con quạ, nó sẽ bay tới, nó tranh giành cái miếng mồi đó. Và cái miếng mồi đó, kính thưa quý vị, khi mà một cái con quạ nó đã gắp được một miếng mồi vào trong miệng nó rồi đó, nó bay lên trên hư không, thì ngay lập tức những cái con sếu, những cái con diều hâu hay là những cái con quạ còn lại, nó cũng sẽ lập tức bay theo để nó tranh giành cái miếng mồi đó. Và Đức Thế Tôn với những cái dục ở trên cái thế gian này, nó giống như là những cái miếng thịt thối. Và cái sự não hại ở trên cái thế gian này, bởi vì những cái chúng sanh ở trên thế gian cứ mãi đi tranh giành, tầm cầu tìm kiếm các cái dục để rồi tranh giành, chém giết, xâm phạm, não hại nhau, bởi vì cái sự tranh giành của các cái dục đó. Chính vì vậy cho nên là Đức Thế Tôn ví ngũ tầng giống như là những cái miếng thịt tử thi, rồi những cái con quạ nó tranh nhau nó mổ, dù cho những cái miếng thịt đó là những cái miếng thịt thối, nhưng mà nó cũng tranh nhau để nó giành lấy cái miếng mồi đó. Cũng giống như ngũ dục ở trên thế gian này, những cái sắc thân khí vị giúp sắc dục ở trên thế gian này, cái nữ vị, nó tồn tại một cách mơ hồ, nó tồn tại một cách huyễn ảo, nó tồn tại một cách không có gì là bền vững. Nhưng mà tất cả những cái chúng sanh trong thế gian này, bởi vì muốn chiếm đoạt, muốn tư lợi, muốn sở hữu lấy những cái dục đó, cho nên là những cái chúng sanh đó lao vào đánh chém giết nhau để sở hữu lấy cái dục đó. Đó là cái điều thứ hai. Và cái điều thứ ba nữa, Đức Thế Tôn ví ngũ dục giống như là một cái bát đúc, một cái bát đúc. Và cái nói gì, cái bát đúc này là một cái bát đúc của lửa rơm, cái bát đúc lửa rơm. Và cái bát đúc lửa rơm đó, cái nói gì, khi mà chúng ta đi ngược gió, khi mà chúng ta cầm chúng đi, ta đi ngược gió đó, cái nói gì, thì lúc bây giờ những cái ngọn gió nó sẽ thổi những cái ánh lửa đó, và những cái tàn rơm đó nó sẽ bay vào và nó bám vào chính chúng ta. Cái sự nguy hiểm của một cái người cầm cái bút bút rơm, khi mà chúng ta cầm đi ngược với chiều gió, thì lúc bây giờ nó sẽ tác vào lại với chính chúng ta. Và ở đây cũng vậy, Đức Thế Tôn so sánh những cái dục ở trên thế gian này giống như là cái ngọn lửa rơm. Có nghĩa là khi mà chúng ta nắm bắt lấy các cái dục, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta đưa cái tâm của chúng ta, hay là chúng ta hướng cái lòng của chúng ta theo thuận chiều với những cái dục đó đó, có nghĩa là chúng ta phải làm nô lệ cho những cái dục đó, thì không sao cả. Nhưng mà nếu như chúng ta đi ngược lại với những cái dục đó, thì lập tức những cái dục đó nó sẽ cắn chúng ta, nó sẽ quay lại, nó phản pháo với chúng ta, nó sẽ quay lại, nó gây nguy hiểm cho chúng ta. Chính vì vậy cho nên là Đức Thế Tôn ví ngũ dục giống như là cái bó đuốc rơm, nó đang cháy, và cái người mà thọ hưởng ngũ dục giống như là một cái người cầm cái bó đuốc rơm đó đi ngược với chiều gió. Và tiếp theo, Đức Thế Tôn ví như là ngũ dục ví như là một cái hầm lửa đỏ. Mà ở đây cái nữ vị, cái hầm lửa đỏ này nó được che bởi một cái lớp cỏ, hay là nó được che bằng những cái màu sắc rực rỡ. Và khi mà chúng ta không có thấy được cái sự nguy hại của cái hố rơm đó, thì chúng ta sẽ bước vào trong cái hố lửa đó, giống như cái hình ảnh của cái con nai, cái nữ, đó là những cái bẫy mồi. Cái ngũ dục giống như là một cái bẫy mồi, và nó đang cháy hừng hực như vậy đó. Nhưng mà cái con nai, cái nữ, nó ngơ ngác, nó ham những cái đám cỏ non đó. Và khi mà nó đi tìm lấy cái đám cỏ non đó, thì nó sẽ bị rơi xuống cái hầm lửa đó, và nó sẽ thiệt mạng. Thì cũng vậy, đối với những cái dục lạc ở bên ngoài đó, cái gì, trong nó rất là khả ái. Những cái dục lạc ở bên ngoài, trong nó rất là hấp dẫn. Và do những cái sự đắm say, do cái sự á nhiễm của chúng ta trong những cái dục đó. Cho nên là chúng ta đi tầm cầu những cái dục đó. Và khi mà chúng ta đi tầm cầu những cái dục đó thì cái đơn vị vô tình chúng ta rơi vào những cái pháp bất thiện, những cái ác bất thiện pháp. Và khi mà chúng ta rơi vào những cái ác bất thiện pháp đó thì ví như là chúng ta rơi vào cái hầm lửa đỏ. Và tiếp theo nữa, Đức Thế Tôn nói là ngũ dục giống như là một chiếc chim bao. Một người khi mà người đó nằm mộng, người ta sẽ thấy những cái điều ở trong mộng mình, có thể là vinh hoa phú quý, có thể là cái điều này điều kia nó mang lại cái sự tốt đẹp, nó mang lại cái sự hạnh phúc, hay là nó có thể mang lại cho chúng ta những cái điều mà tốt đẹp ở trong cuộc sống. Nhưng mà cái nơi khi mà thức dậy rồi đó thì tay trắng vẫn là hoàn tay trắng. Có nghĩa là trong mộng thì chúng ta có, nhưng mà ở bên ngoài thì chúng ta không. Thì cái điều này ám chỉ cho những cái dục đó là những cái vật hài lòng, chúng ta thỏa thích, chúng ta mong cầu. Nhưng mà cái nơi khi mà chúng ta mong cầu rồi nó lại mất, nó có đó rồi nó mất, nó có rồi nó mất, bởi vì nó chịu tác dụng, nó chịu tác hại của cái sự vô thường biến đổi. Cho nên là nó được ví như những cái giấc mộng. Và tiếp theo nữa, cái ngũ dục được ví như những cái vật vay mượn. Những cái vật vay mượn có nghĩa là những cái vật đó không phải là của ta, chúng ta không có, và chúng ta vay mượn từ bên ngoài. Và khi mà chúng ta vay mượn lại từ bên ngoài thì chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta trả lại cho những cái chủ nhân của nó. Thì khi mà chúng ta sử dụng xong, chúng ta phải trả lại cho những cái người chủ nhân của nó. Và chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta sinh ở trong cái đời này cũng vậy, chúng ta phải sử dụng những cái món vật dụng. Khi mà chúng ta mệnh chung, khi mà chúng ta lâm chung thì chúng ta phải trả lại những cái món vật dụng đó cho đời. Giống như là trong cái cuộc sống chúng ta tầm cầu về cái tài sản, chúng ta tầm cầu về cái địa vị, chúng ta tầm cầu về vợ con, chúng ta tầm cầu về nhiều thứ. Nhưng mà khi mà chúng ta mất đi thì tài sản của cả chúng ta phải để lại cho thế gian này. Và tiếp theo nữa, đó là ngũ dục được ví như là những cái trái cây nó chín trên cao. Những cái trái cây nó chín trên cao, các quý vị, nó sẽ là cái nhân mà nó gây hại cho cái cây. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà những cái trái cây nó chín ở trên cây đó, thì những cái người đi đường, những người đi bộ, người ta sẽ thấy những cái củ dụ ở cái những cái trái cây đó ngon đẹp, và người ta sẽ hái, người ta ăn. Nếu như người nào mà hái được, ăn được thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng mà cái người nào mà không biết lơ cây, cái nữa để mà muốn ăn cái trái cây đó, người ta phải dùng những cái dao, những cái đẽo, những cái rựa để người ta chặt lấy cái cây để người ta mang về. Thì cái ngũ dục này nó giống như những cái trái cây, nó làm hại cái cây. Hay là một cách khác, có nghĩa là ngũ dục được ví như những cái trái cây độc. Những cái trái cây độc á thì nó có cái tính chất là những cái trái cây đó nó sẽ có cái màu sắc rất rực rỡ. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn vào, chúng ta sẽ nguy hiểm tới tính mạng của chúng ta. Đó là cái điều thứ bảy. Và cái điều thứ tám, ngũ dục được ví giống như là những cái lưỡi kiếm bén. Ngũ dục nó được ví như cái lưỡi kiếm bén. Bởi vì cái lưỡi kiếm bén, cái lưỡi nó có khả năng nó cắm sâu hay nó cắt đứt bất cứ cái vật gì mà nó chạm vào. Thì cũng vậy, bởi vậy những cái người mà thọ hưởng những cái ngũ dục đó, cũng gặp cái sự nguy hiểm. Những cái sắc thân khí vị xúc đó, nó có cái vị ngọt, nó có cái sức quyến rũ của nó. Và khi mà chúng ta bám vào đó thì chúng ta sẽ bị chính những cái ngọt mật đó, hay là chúng ta sẽ bị những cái vị ngọt đó, nó làm hại chúng ta. Nó sẽ làm hại chúng ta. Giống như cái con cá mắc câu, cái thứ gì, nó càng vùng vẫy bao nhiêu thì cái lưỡi câu càng gắn vào người đó sâu bấy nhiêu. Cái con người ở trên thế gian này thọ hưởng ngũ dục bao nhiêu thì càng đắm vào trong cái ngũ dục bấy nhiêu. Đó là cái hình ảnh thứ 8. Và cái hình ảnh thứ 9 đó là ngũ dục được ví như là dao với thớt. Con dao và cái thớt nó sẽ bầm tất cả những cái món vật dụng để ở trên cái dao với thớt đó. Thì cũng vậy, ngũ dục nó sẽ bầm nát những cái người thọ hưởng ngũ dục. nó sẽ không có một cái dư tàn hay là không có một cái gì đó để ở trên đó. Con dao và cái thước đó nó sẽ cắt đứt tất cả. Thì ngũ dục nó cũng vậy, nó cắt đứt tất cả. Cái sự cố gắng của con người hay là sự níu kéo của con người, nó không có mãnh lực bằng cái ngũ dục. Và đến cái cuối cùng, đó là ngũ dục được ví như cái đầu con rắn hổ mang. Và cái đầu con rắn hổ mang đó, cái gì? Nó có hai cái nọc độc. Và nó có những cái nọc độc, và những cái nọc độc đó nó sẽ cắn chết cái người thọ hưởng cái ngũ dục đó. Thì đó chính là những cái pháp, hay là đó chính là những cái tiêu đề khi mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chư Phật tử chúng ta về những cái nguy hiểm của cái dục lạc của thế gian. Nhưng mà đối với Tỳ Khưu Ariṭṭha thì Tỳ Khưu Ariṭṭha không cho là như vậy, bởi vì cái quan kiến sai lầm của Tỳ Khưu Ariṭṭha tránh từ cái điểm đó, cho nên là nó phát sinh lên những cái vấn đề rất là khó xử lý ở trong chư tăng, và thậm chí là chư tăng đã họp lại rất là nhiều lần để nói với Tỳ Khưu Ariṭṭha, nhưng mà Tỳ Khưu Ariṭṭha không có từ bỏ cái quan điểm của mình. Thì thông qua bài kinh này, cái điều chúng ta sẽ thấy được cái sự nguy hiểm của chúng ta khi mà chúng ta nắm bắt những cái pháp nó không có trọn vẹn. Khi mà chúng ta không có nắm bắt được những cái pháp hay là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn trọn vẹn, chúng ta sẽ có những cái điều nguy hiểm tương tự như vậy. Đức Phật dạy là chúng ta phải đoạn trừ những cái dục, bởi vì Ngài thường ví dụ giống như chúng tôi vừa nói, những cái so sánh của cái ngũ dục ở trên cái thế gian này giống như miếng xương khô, miếng thịt, hay là bó đúc cỏ khô, hay là hố than hừng cái nơi. Nhưng mà cái người thọ hưởng những cái dục đó như Tỳ Khưu Ariṭṭha thì không cho là những cái chướng ngại. Chính vì vậy cho nên là chúng ta là những cái người học pháp, chúng ta là những cái người hành pháp, chúng ta phải y cứ vào pháp, vào luật, và chúng ta phải y cứ đúng cái lời dạy của Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho chúng ta. Pháp mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chúng ta dùng để thực hành, pháp mà Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho chúng ta dùng để vượt qua những cái trạng thái tâm cấu ấy, những cái pháp đó nó có cái mục đích chấm dứt cái sanh tử luân hồi, và những cái pháp đó có mục đích đả bại những cái lòng dục của chúng ta, gồm có những cái dục như dục tầm cầu, hay là những cái điều mà chúng ta mong cầu mong ước ở trong cuộc sống. Chính vì vậy cho nên là đối với cái người mà thọ dụng cái pháp, hay là cái người mà nắm bắt cái pháp không có đúng, thì cái người đó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta biết rằng là ở trong cái thế gian này, những cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn hướng dẫn, nếu như chúng ta nắm bắt những cái pháp đó sai lạc đó, thì dù cho chúng ta có học kinh nhiều, dù cho chúng ta học những cái phúng tụng hay là giải thích hay là kệ tụng hay là những cái lời cảm hứng ngữ đó, mà chúng ta không có quan sát những cái pháp đó với cái trí tuệ của chúng ta, và khi mà chúng ta không có quan sát bằng cái trí tuệ của chúng ta như vậy đó, thì chúng ta sẽ không hiểu rõ ràng về cái ý nghĩa của những cái pháp đó. Mà chúng ta thấy rất là rõ, cái nữ viện xuyên suốt trong cái quá trình mà Đức Thế Tôn thành đạo, rồi Đức Thế Tôn chuyển luân cái giáo pháp, rồi Đức Thế Tôn hướng dẫn cho hàng Phật tử hay là tăng tín đồ tu tập, thì có rất là nhiều những cái câu chuyện mà cũng do không có nắm bắt được cái nghĩa lý, do không có nắm bắt được cái ý nghĩa của những cái lời kinh hay là những cái lời hướng dẫn của bậc đạo sư, cho nên là đã xảy ra rất là nhiều những cái việc mà đáng tiếc. Chúng ta thấy giống như là những cái câu chuyện khi mà Đức Thế Tôn niết bàn xong khoảng một cái thời gian ngắn thôi, cái lượng thì lúc bây giờ chư tăng 3 tháng sau chư tăng tập trung lại để hội họp tiếp tập những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi mà học tập, khi mà chư tăng tiếp tập lại những cái điều đó xong, thì lúc bây giờ chư tăng đã tiếp tập xong và trình bày đến cho chư tăng mà không được tiếp tập đó, thì lúc bây giờ có những cái vị tỳ khưu không có nắm giữ những cái ý kiến đó, và những cái vị tỳ khưu này chỉ thọ dụng những gì mà Đức Thế Tôn đã hướng dẫn. Có nghĩa là trong cái cuộc sống của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hướng dẫn cái điều gì thì cái vị tỳ khưu này chỉ giữ cái điều đó. Nhưng mà trong những cái điều học, trong những cái điều mà Đức Thế Tôn đã cấm chế, thì cái điều đó là những cái điều mà khi mà các thành Wesley nó bị cái nạn đói, cái Đức Thế Tôn đã cấm chế ra 10 cái điều học. Và trong 10 cái điều học đó là cho phép chư Tỳ Khưu Tăng gìn giữ những cái hạt muối qua đêm, hay là cho phép chư Tỳ Khưu Tăng gìn giữ cái vật thực qua một đêm, như thế này thế kia. Nhưng mà vì không có nắm bắt được nội dung những cái điều luật đó, cấm chế vào cái thời điểm đó và tại cái khu vực đó, cho nên là những cái vị Tỳ Khưu này đã tuyên bố là thực hành theo những cái điều đó, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Những cái vị Tỳ Khưu đó không biết rằng là những cái điều luật đó đã hết cái hạn sử dụng. Là sau khi mà cái thành Vesali nó không còn cái nạn đói hay là ma quỷ nữa, thì những cái điều luật đó hết cái tác dụng. Những cái vị Tỳ Khưu này không biết. À, chính từ cái điều đó cho nên là chúng ta thấy sau cái tập tâm tạng thứ nhất á, hay là chúng ta nói là sau cái lần cái tập tâm tạng lần đầu tiên đó, cái lần mà cái tập kinh điển đầu tiên đó, thì cái hệ thống Phật giáo của chúng ta đã có cái manh nha là nó là chia ra làm hai. Từ cái điểm đó thôi, từ cái điểm đó thôi chúng ta thấy rất là rõ ràng. Có nghĩa là cái người mà học pháp không có nắm vững, không có nắm vững những cái ý pháp á, thì những cái người đó sẽ làm dễ dàng mất đi những cái ý nghĩa của giáo pháp. Mà đó là cái hình thức mà chúng ta nói là chia rẽ về cái tăng đoàn thôi. Còn đối với cái người học pháp mà không nắm giữ vững những cái lý kinh, hay là không nắm vững những cái ý lý của Đức Thế Tôn hướng dẫn, rồi đưa ra những cái phát biểu, đưa ra những cái luận điểm, đưa ra những cái giải thích về cái Phật học, thì những cái điều đó càng nguy hiểm hơn nữa. Lý do vì sao nguy hiểm? Nó nguy hiểm bởi vì những cái điều đó nó sẽ làm cho phần đông, nếu như có người nghe theo, có những cái người mà học hỏi theo, sẽ đi vào cái con đường sai quấy. Những cái điều đó nó sẽ làm cho những cái con người mà nghe theo, học hỏi, hành theo, nó đi theo cái con đường sai quấy. Mà chúng ta thấy cái điều đó rất là rõ ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Đối với cái vị thầy, cái thứ nhất, nếu như vị thầy là người thuyết pháp, hay là nếu như vị thầy là một cái người nắm bắt được cái yếu lý, cái giáo lý tốt đẹp, thì những cái vị đệ tử sẽ học được những cái yếu lý hay những cái giáo lý tốt đẹp. Còn nếu như trong cái tri kiến của một vị thầy có một cái điểm nào đó sai lầm, trong tri kiến của vị thầy có một cái điểm nào đó mà nắm bắt cái yếu lý của giáo pháp không đúng, hay là không vững, hay là nó có một cái tính cách hờ hợt, thì những cái người học trò cũng sẽ hờ hợt ở góc điểm đó. À, chính từ cái điểm đó cho nên chúng ta nói là cái người mà học pháp, sau khi mà học pháp chúng ta cần phải quan sát về các cái pháp. Mà sau khi học pháp, quan sát về các cái pháp, chúng ta mới có thể thực hành theo cái giáo pháp đó. Còn nếu không, chúng ta sai lầm, chúng ta nắm giữ những cái luận kiến sai lầm, hay là chúng ta nắm giữ những cái điều học mà sai lầm, nó sẽ đưa đến cái sự bất hạnh của chúng ta. À, chính từ cái điều đó cho nên là sau khi mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chúng ta cái tư cách để chúng ta nắm vững cái giáo pháp rồi đó, quý vị, ở trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn nêu lên cái hình ảnh con rắn. Cái hình ảnh con rắn, nếu như chúng ta là một cái người biết bắt rắn, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cách nào để chúng ta bắt rắn? Nếu như cái người không biết rắn, hay là người đó là người không biết bắt rắn, thì người ta đưa tay vào, người ta chụp lấy ở cái đầu hay cái cổ con rắn, thì ngay lập tức cái con rắn đó nó sẽ cắn cả cái người bắt rắn đó. Cũng giống như một cái hình ảnh mà một người, khi mà cái người đó thọ trì, hay là khi mà người đó học hỏi cái giáo lý, cái người đó không biết, người đó không hiểu, người đó không có quan sát những cái ý nghĩa, thì sau khi mà không có học, hay là không có quan sát với những cái ý nghĩa như vậy đó, thì người đó đem ra để người đó tuyên bố, giống như Tỳ Khưu Arhat. Tỳ Khưu Arhat đã tuyên bố cái điều đó. Và cái điều tệ hại hơn nữa, cái điều gì? Có một số người, khi mà cái người đó học pháp, cái tư cách học pháp của cái người đó lại sai lầm. Vì sao mà gọi là sai lầm? Bởi vì khi mà cái người đó học pháp, người đó lại nghĩ đến cái vấn đề hơn thua. Người đó nghĩ đến cái vấn đề mình sẽ tuyên bố cái điều này, tuyên bố cái điều kia, rồi mình sẽ luận tranh với cái vị này vị kia để chứng tỏ những cái sở học của mình, để khoái khẩu đối với những cái biện luận. Để chính từ cái chỗ đó cho nên là những cái vị đó dù có nắm được những cái giáo lý hay những cái giáo pháp, tuyệt tuyệt luôn. Nhưng mà nó là những cái vị đó có thể nắm được cái giáo pháp tuyệt luôn. Nhưng mà những cái người đó là những cái người còn có cái sự tranh cãi, những cái người đó đạt tới vì cái sự mà ganh tị ngã mạn đạt đến cái mục tiêu của mình, thì những cái vị đó cũng không có được những cái hạnh phúc. Những cái người đó cũng giống như là cái người thợ bắt rắn. Bởi vì sao? Chúng ta học pháp, chúng ta cầu pháp, chúng ta mang pháp giáo lý đến cho những cái người khác với cái tâm từ bi. Chúng ta mang cái giáo lý đến cho những người khác với cái sự hiểu biết. Chúng ta mong muốn những cái giáo lý đó nó sẽ giúp đỡ cho những cái người khác về cái con đường hướng đến cái sự giải thoát, hướng đến cái sự ly dục, ly bất thiện pháp. Đó là cái tư cách mà chúng ta nhìn nhận cái giáo pháp. Những cái sai, những cái mà cách mà chúng ta bắt rắn hay chúng ta thọ dụng cái giáo pháp nó sai như vậy đó. Nhưng mà cái lý do như thế nào, cái lý do như thế nào mà sai, cái lý do mà chúng ta nắm pháp hay là chúng ta thực hành theo cái giáo pháp hay là chúng ta học hỏi những cái giáo pháp đó, có cái gì nó không có được đúng đắn, hay là chúng ta nắm bắt những cái giáo pháp đó nó không có phù hợp, cái thứ nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất á là chúng ta quá giỏi, chúng ta khinh thường những cái điều mà chúng ta chưa học. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là vì cái sự cống cao ngã mạn, chúng ta coi thường những cái điều chúng ta học, hay là chúng ta so sánh những cái điều chúng ta học. Và khi mà chúng ta cống cao ngã mạn, hay là chúng ta vì những cái sự suy nghĩ hơn thua ở trong cái cuộc sống, cho nên là chúng ta đành phải để những cái pháp đó nó lôi cuốn, nó lôi kéo chúng ta. Chúng ta sẽ bị lôi kéo bởi những cái pháp đó. Mà khi mà chúng ta bị lôi kéo bởi những cái pháp đó, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không biết được cái sự nguy hiểm của các cái dục. Và cái điều quan trọng hơn nữa là chúng ta không biết rõ được các cái pháp đó nó vốn dĩ cái bản chất của nó như thế nào. Chính vì vậy cho nên là cái người mà học pháp đó, cái nói gì? Cái người học pháp là cái người phải có cái tư cách học pháp. Cái người học pháp phải thọ trì đúng đắn những cái nghĩa lý của một cái người học pháp. Một cái người học pháp phải tìm hiểu đúng đắn về những cái ngôn ngữ, tìm hiểu đúng đắn về những cái nội dung, rồi tìm hiểu đúng đắn về những cái ý nghĩa của lời dạy của Đức Thích Tôn hay là Chư Hiền Thánh. Chúng ta cần phải có những cái hiểu biết như vậy. Nếu như mà chúng ta học pháp sai, hay là chúng ta thọ trì sai, hay là chúng ta nắm giữ lệch lạc, chúng ta sẽ mang lại nhiều cái bất lợi cho chính bản thân chúng ta. Và không những là mang lại cái bất lợi cho chính bản thân chúng ta, mà chúng ta còn mang lại bất lợi cho rất là nhiều những cái người khác cùng học hỏi với giáo lý của chúng ta. Đó là cái hình ảnh đầu tiên mà Đức Thế Tôn ví dụ như là một cái người thợ bắt rắn. Và cái cách hành pháp, cái cách mà chúng ta sau khi chúng ta học pháp xong, chúng ta hành pháp cũng vậy. Những cái giáo lý, những cái yếu nghĩa hay là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta cần phải khéo. Chúng ta cần phải khéo. Đức Thế Tôn tiếp theo cho chúng ta một cái ví dụ về cái chiếc bè. Khi mà chúng ta đứng ở bên này sông, chúng ta muốn qua bên bờ sông mà chúng ta không có những cái phương tiện, thì chúng ta phải tìm lấy một cái chiếc bè. Và cái chiếc bè đó nó có cái công năng, nó đưa chúng ta thoát khỏi cái bờ sông. Và khi mà chúng ta lên bờ rồi thì chúng ta phải vứt cái chiếc bè đó đi. Chúng ta phải vứt lấy những cái chiếc bè đó đi. Mà chính cái chỗ này, cái nơi đó là một cái hình thức mà chúng ta không có cố chấp vào trong cái pháp. Chúng ta không có bám chấp, hay là chúng ta không có chấp thủ vào những cái gì mà chúng ta đã học. Chứ đừng nói là chúng ta hơn thua người này người kia, hay là chúng ta đạt được cái điều này điều kia. Chúng ta thấy là cái ví dụ chiếc bè là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy khi mà chúng ta thực hành theo cái giáo pháp xong rồi đó, thì những cái pháp mà những cái điều học đó nó có cái tác dụng, nó hỗ trợ cho chúng ta trong những cái kiến thức. Chứ không phải là chúng ta đem những cái áo nghĩa thâm sâu, hay là chúng ta đem cái lời dạy, chúng ta đem những cái lời mà chúng ta học thuộc lòng đó, chúng ta ứng dụng ở trong cái đời sống. Không phải. Mà chúng ta phải nói bằng cái thực tế. Chúng ta nói bằng cái thực tiễn. Chúng ta nói bằng cái hình thức là những cái gì mà chúng ta chứng đắc. Chúng ta thấy rõ. Chúng ta biết rõ. Những cái câu kinh hay là những cái lời dạy của Bậc Đạo Sư với chúng ta, cái quý vị. Ban đầu nó có một cái tác dụng là hướng chúng ta đến một cái nơi. Thì những cái lời tin đó sẽ hướng cho chúng ta về những cái điểm tốt, xấu, đúng, sai. Nhưng mà sau khi chúng ta học xong đó, chúng ta thực hành những cái lời kinh đó xong đó, thì những cái lời kinh đó nó không phải là chúng ta đem ra để chúng ta bắt bẻ, chúng ta lý luận xuyên bằng cái hình thức mà chúng ta biện luận hay tranh luận, mà chúng ta phải nói bằng cái thực tế chứng đắc của chúng ta, hay là chúng ta phải nói qua những cái kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta hành pháp, đó chính là cái cách mà chúng ta giữ pháp. Chúng ta giữ pháp à, chính từ cái điều này cho nên là chúng ta phải có một cái cách mà chúng ta nhìn nhận pháp, chúng ta có một cái cách để chúng ta nhìn nhận cái giáo lý. Cho nên là Đức Thế Tôn muốn hướng dẫn cho chúng ta là như thế nào. Này các thầy Tỳ Khưu, ta thuyết pháp như là một cái chiếc bè để qua sông, để vượt qua, không phải để nắm lấy. Này chưa Tỳ Khưu, các thầy phải hiểu rõ cái ví dụ về cái chiếc bè này. Chánh pháp còn phải bỏ đi huống chi là phi pháp. Cái bè, cái công dụng của nó là như vậy đó. Cái bè, cái công dụng của nó hướng dẫn chúng ta đi là như vậy đó. Nhưng mà chúng ta cần phải bỏ. Chúng ta cần phải bỏ sau khi chúng ta qua xong rồi chúng ta phải bỏ. Còn đối với những ai mà những người đó còn bám chấp vào trong cái giáo pháp, những cái người đó còn bám chấp vào những cái kiến thức, những cái người đó còn bám chấp vào những cái tự ngã, thì những cái người đó là những cái người không có hiểu biết rõ được cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Ở tính từ cái điều đó cho nên là ở cái phần sau của Đức Thế Tôn nêu lên cho chúng ta, bởi vì những cái lý do gì mà chúng ta lại bám chấp vào những cái kiến thức, bởi vì những cái lý do gì mà chúng ta bám chấp vào những cái luận kiến sai lầm. Ở đây cái gì, ở cái đoạn trên đó, khi mà Đức Thế Tôn ví dụ cho chúng ta về cái người bắt rắn đó, thì đó chính là cái ví dụ để cho chúng ta thấy rõ được những cái kiến thức sai lầm, những cái hiểu biết sai lầm của chúng ta, rồi chúng ta bám chấp vào những cái hiểu biết đó. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà chúng ta học pháp, dù cho những cái pháp đó, những cái giáo lý đó là những cái điều đúng, nhưng mà chúng ta còn bám chấp vào những cái giáo lý đó, hay là chúng ta bám chấp vào những cái ngôn ngữ hay là từ vựng hay là những cái ý lý đó mà chúng ta không có nắm bắt được cơ bản của cái giáo pháp, thì cái điều gì đó chính là cái chánh pháp mà chúng ta nắm bắt nhưng mà chúng ta không có thực hành đúng theo cái chánh pháp. Chúng ta chấp thủ vào những cái đó, chúng ta bám chấp vào những cái đó. Chính từ cái điều đó cho nên là Đức Thế Tôn nói là đối với những cái người mà còn chấp thủ vào sáu cái kiến xứ, chấp thủ vào sáu cái kiến xứ có nghĩa là chấp thủ vào năm cái thủ uẩn, chấp thủ vào cái tri kiến sai lệch của mình, thì những cái người đó sẽ là những cái người đau khổ, những cái người đó sẽ là những cái người lo âu phiền não, những cái người đó là những cái người mà có cái sự tác hại ở trong thế gian này. Bởi vì chúng ta không thật biết, bởi vì chúng ta không có thấy rõ được những cái pháp nó vận hành theo đúng các cái pháp của nó. Chúng ta đau khổ, những cái chúng sinh ở trên thế gian này đau khổ bởi vì cái lý do gì? Những cái lý do mà khiến cho những cái chúng sinh luôn luôn đau khổ, bởi vì những cái chúng sinh đó bám chấp vào năm cái thủ uẩn, bám chấp vào sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Và sau khi mà bám chấp vào những cái sắc uẩn, hành uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đó, có nghĩa gì? Thì những cái vị đó cứ nghĩ rằng những cái pháp đó hay là những cái sắc thân khí vị, những cái sắc thọ tưởng hành thức đó, nó có một cái tính trạng tốt đẹp, nó có một cái tính trạng bền vững. Và những cái tính trạng đó chính là tôi là ta. Những cái tính trạng đó chính là những cái mà nó tồn tại ở trên cái thế gian này. Chính từ cái nhìn nhận sai lầm về cái ngũ uẩn đó, những cái sắc thọ tưởng hành thức đó, cho nên là những cái chúng sanh ở trên thế gian này làm nô lệ cho những cái sắc thân khí vị xúc đó. Những cái chúng sanh trên thế gian này làm nô lệ cho những cái sắc thân khí vị xúc đó bởi vì cái ái tham, bởi vì cái sự mong muốn ái nhiễm vì cái danh lợi, hay là sự mong mỏi về những cái cảnh giới tái sanh tốt đẹp. Rồi những cái chúng sanh đó đau khổ hay là còn bám chấp vào những cái sắc thọ tưởng hành thức đó, bởi vì những cái tà kiến, những cái sự cố chấp sai lầm, những cái quan điểm sai lầm, những cái quan điểm sai lệch về những cái tà thuyết hay là những cái chân lý sai lầm. Vì những cái chúng sanh đó đau khổ, bởi vì những cái chúng sanh đó có cái sự kiêu mạo, có cái sự tự đắc, có cái sự tự cao, có cái sự tự ti mặc cảm, nó bám víu vào những cái chúng sanh đó. Mà cái ái tham, cái ngã mạn, cái tà kiến đó chính là những cái pháp nghiệp chướng, những cái pháp chướng ngại, khiến cho tất cả những cái chúng sanh trong thế gian này không thể nhập được những cái giáo lý, hay là không có thể nhập được những cái chân lý. Nhưng mà những cái ái tham tà kiến ngã mạn này, kính thưa quý vị, là do cái gì? Là do chúng ta không có tri kiến, hay là chúng ta không có hiểu biết rõ ràng về cái bản chất của các cái pháp. Đối với một cái con người, lúc bây giờ cái quý vị sẽ dễ thì sao mà Đức Thế Tôn hay là những cái vị mà luận sư, hay là những cái vị chú giải sư, người ta thường thường nói là kinh Trung Bộ là những cái bài kinh mà trong đó có lòng có pháp hành rất là nhiều. Có lòng có pháp hành rất là nhiều. Có nghĩa là khi mà chúng ta học, chúng ta thực hành ra những cái pháp đó rất là nhiều. Thì ở đây cái đoạn này á, cái quý vị Đức Thế Tôn nghe rất là rõ. Những cái sắc thọ tưởng hành thức đó đó, đó chính là một cái con người, hay là một cái cơ thể, hay là một cái danh sắc. Nhưng mà khi mà chúng ta có những cái quan điểm sai lầm, chúng ta có những cái chấp thủ, những cái thân kiến sai lầm của chúng ta về cái xác thân này, thì lúc bây giờ chúng ta không có phân tích được một cái gì cả. Một cái con người được mệnh danh là ABC, một con người được mệnh danh là suy trí thâm, hay là một con người được mệnh danh là vị này vị kia, cái thứ gì đó, chỉ là một cái danh chế định. Nó định đặt ra để nó dễ gọi đối với một cái chúng sanh, để có cái sự phân biệt giữa cái chúng sanh này với cái chúng sanh kia. Chúng ta dùng những cái ngôn ngữ chế định để chúng ta gọi tên những người đó. Nhưng mà bản thể thực chất của cái chúng sanh đó là gì? Cái bản thể thực chất của chúng sanh đó chính là cái danh pháp và cái sắc pháp. Cái danh pháp được mệnh danh là cái danh pháp đó chính là cái phần tinh thần. Và cái sắc pháp đó chính là những cái gì nó biểu hiện, nó hiện hiện ra bên ngoài cho chúng ta thấy. Giống như cái sắc pháp của một cái người nam hay là một cái sắc pháp của người nữ. Rồi cái sắc pháp của người này nó khác với cái sắc pháp của người kia. Cái tướng mạo, cái dung mạo của cái người này nó khác với cái dung mạo của người kia. Cái tướng cao thấp của người này nó khác với cái tướng cao thấp của người kia. Nhưng mà kính thưa quý vị, chung quy lại đó chính là những cái thành phần sắc pháp. Còn về cái danh pháp thì sao? Về cái danh pháp cũng vậy, kính thưa quý vị. Đó là những cái tư tưởng, những cái hiểu biết, những cái kiến thức, những cái suy nghĩ, những cái suy luận của tất cả mỗi chúng ta ở trong cái thế gian này. Đó là chúng ta nói là chúng ta phân tích về một cái con người dưới cái góc độ của cái sắc pháp và cái danh pháp. Tiếp xa hơn nữa, Đức Thế Tôn phân tích một cái chúng sanh dưới cái hình thức ngũ uẩn. Có nghĩa là khi mà chúng ta tồn tại ở trong cái cuộc sống này, nếu như chúng ta không có phân tích cái chúng sanh đó, hay là chúng ta này là một cái tổng hợp của danh và cái sắc pháp đó, thì lúc bây giờ chúng ta không có cái sự phân biệt rõ ràng. Chúng ta cứ nghĩ có một cái chúng sanh tồn tại ở trong cái bản sắc này, có một cái chúng sanh tồn tại ở trong cái cuộc sống này, có một cái chúng sanh gọi là ABC. Chúng ta không có thấy được cái sự vô thường, chúng ta không có thấy sự khổ não hay vô ngã, bởi vì cái tâm á diễn tiến quá nhanh, cái phần danh pháp nó diễn tiến quá nhanh. Và khi mà nó diễn tiến quá nhanh á, thì chúng ta lại thấy là nó không có cái gì cả. Còn cái sắc pháp cũng vậy, nó diễn tiến quá nhanh, cho nên là chúng ta không thấy được cái sự lão tử. Thì ở đây kính thưa quý vị, Đức Thế Tôn phân tích mỗi cái cơ thể của chúng ta ra hai phần, đó là danh và sắc. Và tiếp theo nữa, Đức Thế Tôn phân tích ra làm năm phần, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì chúng ghi lại những cái phần như là thọ, tưởng, hành, thức, nó cũng thuộc về cái danh pháp. Nhưng mà Đức Thế Tôn trẻ rộng ra để cho chúng ta thấy rõ và chúng ta dễ phân tích về những cái điểm này. Thì cũng vậy, đối với cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, khi mà chúng ta trẻ chia trẻ một cái con người ra là năm phần như vậy, chúng ta tìm lấy cái tôi, cái ta hay là cái tự ngã của tôi, của ta, nó cũng không có. Nó không có gì là cái tôi, cái ta của chính mình cả. Bởi vì trong kinh văn, Đức Thế Tôn cũng nói là nếu như cái sắc này là của ta hay là tự ngã của ta, thì chúng ta đừng có nói cho cái sắc này nó héo tàn. Nếu như cái thọ này, cái tưởng này, cái hành này, cái thức này của ta đó, thì chúng ta giữ cho những những cái sắc thọ tưởng hành thức đó nó tồn tại, nó mãi mãi với chính bản thân chúng ta. Đừng để cho nó mất đi, đừng cho để cho nó mất đi. À, chính từ cái điểm này cho nên là chúng ta thấy là khi mà Đức Thế Tôn phân tích cho chúng ta về cái sắc thọ tưởng hành thức đó nó không phải là của ta, thì Đức Thế Tôn phân tích những cái tự ngã hay là những cái sự vô thường khổ não vô ngã thông qua cái danh sắc đó. Người phân tích thông qua cái danh sắc đó để cho chúng ta thấy được cái sự đau khổ, cái sự rỗng không và cái sự chết chóc của năm cái sắc đó. Khi mà chúng ta còn bám vào những cái sự bám chấp đó, hay là khi mà chúng ta bám vào những cái tri kiến sai lầm của chúng ta đó, chúng ta còn bám vào cái sắc thọ tưởng hành thức là của ta, hay là chúng ta còn bám vào cái ngã chấp thủ của chúng ta, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tầm cầu những cái sắc thân khí vị xúc nó phù hợp với chính chúng ta, nó là những cái vật trang điểm cho chúng ta, hay là chúng ta tìm thấy những cái vị ngộ đó. Mà cái sắc thọ tưởng hành thức đó, các quý vị, như chúng tôi vừa nêu trên, nó có những cái nguy hại, nó có những cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm của cái sắc thân khí vị xúc đó có nghĩa là nó vẫn chịu cái sự úa tàn, nó vẫn chịu cái sự biến đổi, nó vẫn chịu cái tính rỗng không của các cái pháp, hay là các cái vô thường khổ não vô ngã ở trên thế gian. Mà chúng ta còn bám chấp vào đó, chúng ta còn bám chấp vào đó để rồi chúng ta đi nắm bắt những cái kinh văn, chúng ta phát huy những cái lời nói, hay là chúng ta phát huy cái tự ngã của chúng ta, rồi chúng ta đi nắm bắt lấy những cái lời dạy, hay là chúng ta đi nắm bắt lấy những cái điều học, rồi chúng ta hiểu sai lầm về những cái điều học đó. Mục đích để làm gì? Để chúng ta phục vụ lấy cái bản ngã của chúng ta. Mục đích để làm gì? Để chúng ta thỏa hiệp với chính cái tự ngã của chúng ta về cái điều mà chúng ta cần phải có. Chính từ cái điểm này cho nên là chúng ta thấy là cái đoạn này, ở cái đoạn thứ hai, khi mà Đức Thế Tôn nêu ra những cái cách mà chúng ta nắm bắt lấy các cái pháp, chúng ta nắm bắt lấy các cái pháp dưới những cái hình thức mà chúng ta lấy những cái kiến chấp, hay là chúng ta lấy cái tự ngã, cái tôi, cái ta của chúng ta làm cái kim chỉ nam. Và cái thái độ của đối với những cái đối tượng mà nắm bắt ở trong những cái pháp này thì như thế nào, đối với cái kẻ vô văn phàm phu thì như thế nào, và đối với những cái vị thính đệ tử thì như thế nào, đối với những cái kẻ vô văn phàm phu thì những cái người đó không có yết kiến những cái bậc thánh, rồi không có thuần thục pháp của các cái bậc thánh, và không có tu tập pháp của các bậc thánh. Mà ở đây có gì, cái pháp của bậc thánh đó là gì? Cái pháp của bậc thánh đó chính là cái sự từ bỏ, đó chính là cái sự viễn ly. Còn cái người mà vô văn phàm phu, cái đứa không đến bậc thánh, rồi không nghe bậc thánh, rồi không học hỏi bậc thánh, rồi không có thực hiện theo, không có tu tập theo cái pháp của bậc thánh, có nghĩa là những cái vị này không có xả bỏ, những cái vị này không có yểm ly, mà những cái vị này chỉ biết thêm vào, những cái vị này chỉ biết nắm vào, những cái vị này chỉ biết giữ vào. Và chính vì cái giữ vào để cho nó thỏa hiệp, hay là nó phù hợp với cái tê, cái ta, cái tự ngã của mình, cho nên là những vị ngài này sẽ bị khổ đau, bị khổ đau. Còn đối với những cái vị mà thánh đệ tử thì ngược lại, những cái vị đó hoan hỷ với cái việc đến gần những cái bậc thánh, rồi nghe những cái lời học, nghe những cái lời dạy của những cái bậc thánh, và thực hành theo những cái giáo lý của những cái bậc thánh, để rồi từ đó biết rằng đối với năm cái ngũ uẩn này, hay là đối với năm uẩn này, đó là những cái sắc thọ tưởng hành thức này, nó hằng chịu cái sự biến đổi của những cái định luật vô thường của não vô ngã. Nó có lên được do những cái nhân duyên tương tác, nó có lên được do những cái nhân hỗ trợ, nó có lên được do cái này, cái tôi, cái này, cái kia nó trợ tạo với nhau. Nó có những cái mối nhân duyên, cái sự hiện hữu của nó có những cái mối nhân duyên như vậy. Nó có những cái nhân duyên cần thiết để cái sắc thọ tưởng hành thức nó sinh lên. Và khi mà nó có những cái nhân duyên như vậy nó sinh lên, thì những cái pháp đó nó chịu cái sự biến đổi vô thường, những cái pháp đó nó có cái sự đau khổ, những cái pháp đó nó có những cái sự rỗng không. Thì đối với những cái vị thánh đệ tử sẽ có một cái cách nhìn pháp trọn vẹn, những cái vị thánh đệ tử sẽ có một cái ánh mắt nhìn pháp tốt đẹp hơn đối với cái kẻ vô văn phàm phu. À, chính từ cái điều này cho nên là chúng ta thấy là cũng là một cái tấm thân, cũng là một cái con người, cũng là một cái giáo lý, cái như vậy, cũng là một cái điều học. Nhưng mà giữa những cái kẻ vô văn phàm phu sẽ có một cái hướng nhìn khác đối với những cái vị thánh hữu học. Và khác hơn nữa, đó chính là những cái vị thánh vô học. Những cái vị thánh vô học sẽ nhìn một cách khác hơn nữa. À, chính từ cái điều đó cho nên là chúng ta thấy là ở trong cái bài kinh này, cái thuyết hay là cái quan điểm về cái giáo lý vô ngã của Đức Thế Tôn rất là rộng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là vô thường. Mà những cái pháp vốn dĩ là vô thường thì nó là đau khổ, nó chịu cái sự biến hoại. Và khi mà nó chịu cái sự đau khổ hay chịu cái sự biến hoại thì nó không hợp lý khi mà chúng ta quán với năm cái thủ uẩn, cái này là của tôi, rồi cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Bất cứ những cái sắc nào, thọ nào, tưởng nào, hành nào, thức nào, cái quý vị trong quá khứ, hiện tại, vị lai, dù ngoại, nội, thô, tế, liệt, thắng, xa, gần, những cái pháp đó đều không phải là của tôi. Chúng ta cần phải quán với cái trí tuệ như vậy. Và đó chính là cái cách nhìn nhận pháp của bậc thánh. Và cũng chính nhờ những cái cách quán pháp của những cái bậc thánh như vậy đó, cho nên là những cái vị thánh đó, những cái vị thánh đệ tử, những cái vị đó sẽ nhàm chán đối với các cái pháp. Những cái vị đó nhàm chán đối với những cái thọ tưởng hành thức. Và do nhờ cái nhàm chán đó cho nên là những cái vị đó ly tham đối với ngũ dục. Và do ly tham với những cái dục cho nên là vị đó được giải thoát. Và chính trong cái sự giải thoát đó, vị đó hiểu biết được à, ta đã giải thoát. Rồi vị đó biết được là sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn còn lại trở lại ở đời này nữa. Đó là những cái đặc tính của cái giáo pháp. Đó là những cái đặc tính của những cái điều mà chúng ta cần học ở trong bài kinh này. Thì cái điều quý vị tóm lại, đối với cái bài kinh mà ví dụ con nắng, Đức Thế Tôn nêu rõ cho chúng ta biết được về cái nội dung của cái bài kinh. Có nghĩa là cái duyên khởi của cái bài kinh đó là một cái câu chuyện về một cái vị tỳ khưu tên là Arittha. Và cái vị tỳ khưu Arittha này do nắm vững, nắm sai những cái học pháp, cho nên là đem ra những cái tri kiến, đã nói lên những cái tri kiến sai lầm. Và chính từ những cái tri kiến sai lầm đó, nó có thể ảnh hưởng đến phần lớn những cái người tu tập, phần lớn chư tỳ khưu tăng và phần lớn những cái người cận sự nam, cận sự nữ. À, chính từ cái điều đó cho nên là Đức Thế Tôn đã mời gọi cho chư tăng gọi cái vị tỳ khưu Arittha này lại. Và Đức Thế Tôn đã hỏi lại vấn đề. Tỳ khưu Arittha nhìn nhận vấn đề. Và sau khi mà nhìn nhận vấn đề rồi thì Đức Thế Tôn thuyết giảng cho tỳ khưu Arittha và chư tỳ khưu tăng nghe về cái mức độ nguy hiểm của nắm bắt sai pháp. Cái việc mà chúng ta nắm bắt sai pháp thì chúng ta sẽ dẫn đến thực hành sai pháp. Và nắm bắt sai pháp, thực hành sai pháp đối với cái bản thân của chúng ta nó bị nguy hiểm như thế nào? Thì cái quý vị, những cái người nghe pháp, học pháp, những cái điều sai đó nó càng nguy hiểm hơn nữa. Và cái mức độ nguy hiểm đó được Đức Thế Tôn ví như là những cái người thợ bắt rắn, bắt không đúng. Thì khi mà bắt rắn không đúng, con rắn nó sẽ quay lại, nó cắn cái người bắt rắn đó. Thì cũng vậy, đối với người nắm bắt sai pháp, người đó khi mà thuyết giảng, khi mà nói lên những cái giáo lý thì có những cái nguy hại đến cho mình và cho mọi người. Và tiếp theo nữa, Đức Thế Tôn đưa ra một hình ảnh của một cái con đò đưa người sang sông. Và cái con đò này, cái quý vị, nó ám chỉ cho những cái người mà thọ trì cái giáo pháp. Khi mà thọ trì cái giáo pháp xong thì cái người đó cần phải thực hành theo cái giáo pháp. Và khi mà thành tựu được cái thực hành cái giáo pháp đó thì những cái áo nghĩa, những cái nghĩa lý, những cái khế kinh đó chúng ta cần phải bỏ qua một bên. Chúng ta không có bám chấp vào những cái pháp đó, dù đó là chính pháp, dù đó là cái điều đúng sai, nhưng mà cái nơi chúng ta không có nắm bắt cái tướng trạng của nó nữa. Lúc bây giờ chúng ta chỉ biết ở trong chính những cái pháp mà chúng ta đã chứng đạt. Chúng ta biết thông qua cái kinh nghiệm, chúng ta biết thông qua cái học hỏi, chúng ta biết thông qua những cái điều chứng ngộ của chính chúng ta. Và kế đến nữa, Đức Thế Tôn nói cho chúng ta nghe về những cái kiến thủ hay là những cái chấp thủ ở trên cái thế gian này. Thông qua cái sắc thân ngũ uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi cái điều quan trọng hơn nữa, đó chính là cái chấp thủ về cái tự ngã, cái tôi, cái ta của chính chúng ta. Và Đức Thế Tôn cũng phân tích cho chúng ta nghe rõ về những cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, dù cho quá khứ hay là hiện tại, vị lai, dù có thơ tế, dù xa gần, hay dù thù thắng hay hạ liệt, cái thứ gì nó đã chịu cái sự biến đổi, nó đã chịu cái sự rỗng không, thì nó còn sự tác động của vô thường, khổ não, vô ngã. Và những cái pháp nào mà còn chịu tác động của vô thường, khổ não, vô ngã thì những cái pháp đó là khổ. Mà những cái pháp khổ đó thì nó không được gọi là của ta, của tôi, hay là ta là tôi. Và tiếp theo nữa, Đức Thế Tôn đã trình bày cho chúng ta về những cái phương pháp, những cái cách để chúng ta nhìn nhận cái giáo lý. Chúng ta nhìn nhận cái giáo lý như thế nào cho nó đúng? Chúng ta nhìn nhận cái giáo lý một cách nó tốt đẹp như thế nào, nó hoàn hảo như thế nào, để khi mà chúng ta thực hành theo cái giáo lý đó, nó không có đưa tới những cái sai phạm. Khi mà chúng ta thực hành những cái giáo lý đó, nó không có là cái nguy hiểm cho chúng ta. Cái tinh thần Phật giáo là như vậy. Từ cái nội dung của bài kinh ví dụ cô rắn này, cái thứ gì, chúng ta cần phải có những cái nhận thức, chúng ta cần phải có rút ra những cái bài học. Có nghĩa là tất cả những cái bài kinh mà do Đức Phật mà hướng dẫn đó, cái gì, những cái bài kinh đó đều hướng chúng ta đến cái sự đoạn tận những cái dục, chứ không phải là để chúng ta thọ hưởng những cái dục. Những cái thọ hưởng những cái dục như là những cái phát sanh lên do chúng ta thuyết pháp, hay là chúng ta nói đạo, chúng ta nói ướm, cái thứ gì, đó là những cái phát sanh mà bất hợp lý. Mà trong cái luật thì chúng ta nói là đó là cái việc mà chúng ta nuôi mạng không nhân chính. Mà chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta học kinh, học pháp, thực hành kinh, thực hành theo những cái giáo lý đó, để chúng ta đoạn trừ những cái chấp thủ, những cái lòng tham dục, chúng ta chấp thủ những cái pháp, vốn những cái pháp đó là cái sự đau khổ. Và nếu như chúng ta hiểu một cách khác, có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu, hay là chúng ta bàn luận ở trên một cái khía cạnh khác, thì chúng ta sẽ đi sai với cái con đường của Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là yểm ly đối với các dục, Phật pháp là những cái xa rời các cái dục, nhưng mà chúng ta sự gần với các dục, có nghĩa là chúng ta xa rời Phật pháp. Và đến cái điều thứ hai, có nghĩa là đối với những gì gọi là chánh pháp, chúng ta khi mà chúng ta chấp thủ vào năm cái ngũ uẩn, rồi chúng ta chấp thủ vào cái thế giới về cái thiền kiến, đoạn kiến, rồi chúng ta chấp thủ vào những cái ngã luận, những cái phi pháp, hay là những cái dục vọng, thì đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải đạt trừ. Những cái pháp đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Những cái pháp đó chúng ta cần phải tiêu diệt. Và tất cả chúng ta khi mà chúng ta sử dụng để vượt qua sinh tử, thì chúng ta không mang lấy những cái đó. Chúng ta đừng có nắm giữ cái tương chung, tương riêng. Chúng ta cần phải nhớ, bởi vì không có một cái sự chấp thủ nào mà nó mang lại cho chúng ta cái sự hạnh phúc hay là cái sự an lạc cả. Và cái điều thứ ba nữa có nghĩa là gì? Pháp có nghĩa là những cái pháp để chỉ đường cho chúng ta để thực hiện. Và rồi từ đó chúng ta nhìn vào cái nội tâm của chúng ta để chúng ta tẩy sạch những cái câu uế, rồi để chúng ta phát triển lên những cái pháp an lạc do chính mình. Chính vì vậy cho nên là chúng ta học pháp không phải là để cho chúng ta tranh luận. Chúng ta học pháp không phải để cho chúng ta hí luận. Rồi chúng ta học pháp không phải là để cho chúng ta phô trương những cái điều hiểu biết. Hay là chúng ta học pháp không phải là để là những cái vật trang điểm cho chúng ta, hay là chúng ta thành tựu được cái việc nuôi mạng bất chánh. Chính từ đó cho nên là chúng ta đừng có tự bao giờ thỏa mãn với những cái niềm tự hãnh. Chúng ta đừng bao giờ kiêu mãn với những cái sở học của chúng ta đã học. Thì cái bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trong kinh, thì pháp đến đây cũng vừa phải trong chi pháp cũng như là trong thời gian. Phần phước phát sanh lên, chúng tôi xin phép được chia đều đến quý chư tôn đức tăng ni, quý sư cô chư thiện hữu tri thức đang diện trong room. Cầu mong cho tất cả quý vị được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tam tướng vạn pháp, tinh tấn tu tập để cùng nhau đắc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thấy. Nam mô Phật Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép chuyển mic lại cho room.
Dạ, nam mô Bức Thầy, dạ, sa thú lành thai, dạ, chúng con thay mặt đại chúng kính tri ân đại đức Chí Thâm đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Bài học hôm nay thì lẽ ra là đại đức Tuệ Quyền điều hợp sẽ có một phần thảo luận, nhưng mà đại đức Tuệ Quyền đã bị trục trặc kỹ thuật, không có cảm biết được, cho nên đại đức Chí Thâm đã giảng dạy tất cả toàn bộ bài học ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thay mặt cho đại chúng kính tri ân đại đức Chí Thâm. Dạ, kính bạch cho tôn đức kính thưa quý đạo hữu, bài học ngày mai thì chúng ta sẽ học chương trình là lịch sử Đức Phật Thích Ca, phần câu thứ 9 và câu thứ 10. Câu thứ 9 Đức Phật do dự trước khi chuyển bánh xà pháp. Và câu thứ 10 Đức Phật giảng pháp đầu tiên tại vườn Nai gần thành Ba La Nại. Kính mời quý Phật tử ngày mai trở lại để cho đó nghe. Dạ, bây giờ thì con xin lên thay mặt đại chúng một lần nữa kính tri ân chư Tôn Đức đã giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồi mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chánh pháp niệm một Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Thà Dạ.
Phật đạo trong thiên thành. biệt đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành biệt đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành biệt đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành biệt đem tâm thanh tịnh